và nói tiếp.
Bay câu vào lời lãi.
Sao cả ngày lại lợi, lợi cho cả ngày, thế lợi cho người ta hay cái lợi gì cho mình?
Bày thầy như các
công đức giáo hóa nhiều lắm, nhưng mà ở đây ngài chỉ nêu có một cái việc, coi lấy thí dụ một cái việc thường thông thường thôi. Ngài lấy cái thí dụ là ví dụ như công đức giáo hóa. Thì ngay như bây giờ mà con giảng bài cho các em, thì trong cái lúc con giảng ấy, nó có thấm vào tâm con không?
Thế
đấy, đấy. Thế cho nên mình dạy người ta, chính cái lúc mình nói cho người ta nghe ấy, là mình đang thấm, thấm nhuần cái giáo lý của Phật. Thế cho nên mình vẫn có lợi. Còn nếu mình lười, mình không nói cho người ta nghe ấy, thì thành cái giáo lý này ấy, chính mình vẫn lờ mờ. Còn cái người nào chịu khó đi giảng dạy, cái người là người học nhiều nhất, cho nên người ta được thấm. Chứ giáo lý không phải của chúng ta, đừng nghĩ là chúng mình nói đây là chúng mình phát minh ra những cái lời nói, không phải đâu, toàn là chúng ta học của Phật Tổ, của các Bồ Tát. Thế cho nên khi mình học thì nhiều khi nó cũng có cái chỗ còn sơ sót, nhưng khi mình đem dạy người ta thì mình phải cẩn thận, mình phải học kỹ. Thế trong cái lúc học kỹ đã lợi rồi, mà khi mình mở miệng mình nói thì cái lời nói ấy, nó thấm, cho nên cái tạng thức của mình được thấm cái giáo lý của Thánh Hiền nhiều hơn. Cho nên đó gọi là, gọi là cái gì nhỉ?
Tức là lợi tha, tức là tự
lợi. Đó, đó là con được lãi. Cho nên gọi là, đây gọi là cho vay, rồi mình được lợi, được lãi.
Đây là ông chủ bạc nhược lưng khừng thì bao nhiêu tâm sở là bấy nhiêu giặc lạnh hiệp. Nói tâm tư thì như thời gian con hiểu rồi, nhưng mà giờ con nói là tâm sở ví dụ như cái tâm tham, mà cần tâm vương ví dụ như cái nhận thức của con, thì vậy thì cái tâm tham nó làm sao nó trói được cái nhận thức của con?
Cái tâm tham nó trói con suốt ngày.
Không, còn đây đây bây giờ con chỉ nói cái nhận thức thôi.
Thì cứ biết rằng thì lấy con tham là con bị trói về mọi mặt. Bởi vì hễ con tham, con thấy người ta có tiền là con phải lấm lét. Còn thầy, thầy không tham ai có tiền mặt, thầy đi chơi.
Dạ, tức là có cái thấy, cái con thấy tiền người ta thì cái đó là cái nhận thức, cho khi cái tham con khởi lên là cái...
Cái tham nó làm chủ cái tâm của con rồi. Thì cả mắt con tham, tai con tham, mũi con tham, lưỡi con tham, toàn thân nó phải tham. Có phải cái tham nó thuộc về cái tưởng, mà cái tưởng ấm là dung thông vọng tưởng không? Đó. À. Con không biết thì thôi, chứ từng tế bào ngay lúc giờ cái tai của nó khác.
Nó nở năng.
Ừ, cái ruột, thế mà nghe đi, nghe nói là má lên cho tiền, thế là ruột cái gan là mừng rỡ.
Con nói trước sau chế đó là chủ ông nghiêm minh, thì tôi tớ gian xảo cũng đã hữu dụng. Kính là thầy là như thầy giảng cùng cái pháp tứ niệm xứ. Thì mỗi khi cái tâm tham nó khởi lên thì con tập soi cho nó tan đi. Thì tôi tới gian xảo cũng vẫn hữu dụng, tức là con dùng được cái tâm của mình.
Thì đấy, cái thằng tham ấy nó phải tỉnh ra. Thế rồi con được, con cái tâm của con lúc bây giờ đã không bị cái tham nó che, thì nó phải sáng suốt, rồi nó làm những việc công đức, cho nên nó trở thành hữu dụng.
Câu mà nói cho dai khâu vào lời lãi thì nói đó là ông diễn giả, ông giảng dạy cho Phật, thì con nghĩ ngài đã đứng với ngôi vị Phật rồi thì cần cái gì phải có những cái công đức, cái tự lợi, mà cái lợi tha nó thuộc thì có lợi cho mình, thì Phật được cái công đức đó làm gì?
Ngài thì ngài chả cần. Yeah. Thế nhưng mà nó vẫn như vậy đấy, hễ cô cho vay là cô phải có lãi. Yeah. Cô chẳng thiết, cô cũng chẳng cần, nhưng mà có. Dù rằng cô cho người ta tiền, cô người ta đem tiền người ta giả lãi cô không thèm lấy chẳng nữa, nhưng mà cô vẫn được cái sự tôn trọng, cô vẫn được mọi người người ta tin tưởng, cô được lãi nhiều lắm. Thế vậy thì vẫn, dù mình không đòi nó vẫn có, bởi vì cái pháp nhĩ như vậy. Cái đó là cái quả. Thầy vừa mới nói cái câu hai chữ pháp nhĩ đó, nó là như vậy thôi, không có phải cần phải giảng gì nữa.
tôi tớ gian xảo cũng vẫn hữu dụng.
À, tôi tớ gian xảo ớ. Thì bây giờ nó gian xảo nó cũng phải trở về tốt. Thí dụ như cái tham là cái đứa gian xảo, cái tham cái sân là những các cái xấu. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ mình dạy được nó thì ví dụ như ở trong nhà con có một cái thằng bé nó tham, à nó gian xảo là nó hay đánh lừa. À. Nhưng mỗi khi nó đánh lừa thì con biết, thì con đâu có bị nó lừa. Thế cho nên con không bị cái gian xảo nó đánh lừa, nhưng con vẫn dùng nó quét nhà đi, thổi cơm đi, đấy, thế nó vẫn làm việc, con vẫn dùng, mà con không hề bị nó đánh lừa. Đấy, những các vị mà bây giờ tu tứ niệm xứ đâu đã hết những cái bọn gian xảo ở trong tạng thức, biết bao nhiêu thói xấu ở trong tạng thức, nhưng mà mình nghiêm, mình minh, mình sáng, nó khởi lên cái biết ngay, thế là nó phải im lặng. Nó không đánh lừa được mình. Thì mà mình vẫn dùng được cái loại tâm, tuy là cái tâm của mình nó vẫn là tâm vô minh đấy, nhưng bây giờ mình vẫn học, mình vẫn tu, mình vẫn làm được những các việc thiện. Đó.
Có nàng, tức là nói về cái sự chìm đắm đâu trong sanh tử, trái các
thứ. Người mai làm mèo, làm gà, thay đổi cái thân, cho nên gọi là đi qua các xóm lạ.
Lần hồi đấy.
Cũng như bọn chúng mình bây giờ. Dạ. Chào vào, ví dụ như mình, như con bây giờ, mình tuệ bây giờ, chính ra con đã tu phản văn chưa?
Dạ chưa.
Thế con đã nhất tâm niệm Phật chưa?
Dạ con chưa.
Thế đấy. Đấy, cha thì vẫn biết là con đấy. Đấy, là nó có học, nó có biết, nó có hiểu đấy, nhưng không có thể mà nắm cổ nó, dúi nó vào cái vân môn đấy được. Mà làm sao?
Bạch thầy, tại con khả năng của con chưa
tốt. Đó, cho nên bây giờ cứ phải đợi xuân hạ thu đông, học dần 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 nó thấm. Rồi đến cái ngày giờ nào nó bừng tỉnh, nó quyết định nó rũ sạch vạn duyên, lúc bây giờ nó nhất tâm niệm Phật. Còn bây giờ đâu có thể nắm cổ nó đặt về, bắt nó giấm, dúi vào chỗ lớp của mình, sư thầy ở đâu. Bây giờ cứ để nó thong thả. Cái mỗi mùa là thấm tí, mỗi mùa thấm tí, cho tới cái ngày giờ nào mà nó phát nguyện.
Đi, tức là duyên của chúng sanh gần hết.
Câu là quan hệ, con chỉ cho rõ ra.
Dạ.
Là thượng căn ở đây. Thượng căn mới nối tiếp được tuệ mạng của Như Lai. Dạ. Trong khi Phật tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tất cả chúng sanh đều thành Phật cả. Mà bây giờ lại lo rằng không có thượng căn để nối tiếp tuệ mạng.
Bạch thầy, theo con hiểu.
Bậc ấy mới là thượng căn. Biết mình có tánh Phật, biết rằng luân hồi sanh tử là khổ, mà vẫn cứ ôm lấy cái căn bản sanh tử để sống, mà vẫn quyết định không chịu nhận. Tuy biết cái căn bản Bồ Đề nhưng không chịu sống với nó. Thì như thế đã thật biết, thật tin chưa?
Dạ chưa
này. Ừ. Như thế chưa gọi là tin, chưa gọi là biết. Cái người nào mà người ta biết cái thế gian này là khổ. Đó. Nhưng mà biết thế gian là khổ chưa đủ, phải chứng được khổ đế cơ. Nghĩa là có cái trí tuệ, mà trí tuệ quyết định, không có còn một chút do dự nghi ngờ gì nữa. Thế cho nên Phật phải dùng chữ đế, là cái trí tuệ quyết định. Thì khi ấy người ta mới thật là có lòng tin. Còn chúng ta bây giờ tuy nói là tin thì không phải, vẫn cứ mơ màng. Đây phải đợi cái bậc nào mà chịu sống với tánh Phật, nghĩa là bậc nào mà quyết định rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật, hay là rũ sạch vạn duyên nhất tâm phản văn. Để cái vị ấy thì gọi là thượng căn, để mà nối tiếp cái tuệ mạng của Phật. Sao lại cứ phải có những vị này thì Phật pháp mới lưu truyền? Thầy cứ tưởng là chỉ cần những người, có những người người ta kính, tin kính Phật, người ta làm chùa, người ta đúc chuông, rồi người ta in kinh, rồi cạo đầu, rồi đi tu như bọn chúng mình, thì Phật pháp cũng vẫn lâu dài ở thế gian, vẫn lưu truyền, đâu cần gì phải tới cái những cái ông này mới được. Sở dĩ mà người ta tin tăng, là bởi vì người ta được nghe pháp. Mà sở dĩ người ta nghe pháp là bởi vì có người nói pháp cho nghe. Cái người ấy phải là ông Phật thì mới có pháp. Đó. Thế cho nên có Phật sáng suốt mới có cái chuyện nói pháp và dạy mình tu. Đó gọi là nói pháp. Thế mà bởi vì có pháp mới có người người ta vâng theo pháp, người ta tu thì gọi là tăng. Thế mà bây giờ không có Phật, chỉ có tăng với pháp thôi, được không? Thế cho nên Phật vẫn là gốc, mà Phật thì là quả, còn cái diệu pháp liên hoa này là nhân. Không có cái căn bản bồ đề, không vào căn bản trí thành Phật được không? Thế thế cho nên rằng chính Phật ấy mới là gốc. Thực ra gọi là tam bảo, ba ngôi phải nương tựa lẫn nhau, cho nên đồng thể tam bảo, Phật, pháp và tăng. Cái trí thì gọi là Phật, cái chân tâm thì gọi là pháp. Cái người nào đem cái trí để nhận lấy cái chân tâm thì gọi là tăng. Cho nên gọi là đồng thể tam bảo, tức là cái tâm của chúng mình. Cho nên cái phải có trí, phải có cái ngôi vị Phật. Ba ngôi này không thể mất một ngôi nào cả. Ta gọi như cái kiềng ba chân, nếu mất một thì mất cả ba, nên phải có ba ngôi, phải là đồng thể tam bảo. Cái chân tâm của mình là pháp, cái trí nó từ cái tâm khởi lên cái trí, đấy là Phật. Mà tăng là cái người đem cái trí hợp với lý, lý là cái tăng, gọi là trí lý hòa hợp, tức là học pháp để mà có cái trí tuệ mà nhận được cái chân tâm của mình. Cái vị đang học thì gọi là tăng. Nếu mà không có những các vị không tin được cái hạt giống Phật thì tức là mất cái gốc để thành Phật. Mà đã không có Phật thì làm sao có pháp, có tăng. Tiếc. Bởi vì bây giờ nói đến cái quả đức của Phật thì huy hoàng rực rỡ. Cái công đức của Phật thì người ta không bao giờ ai dám nghĩ là mình có cái công đức ấy. Cứ tưởng như Phật là một vị ở tận trên trời, là cái gì là xa xôi lắm. Thì các ngài mới thành Phật được. Thế cho nên ở bên đạo Gia Tôn, Đức Chúa ngài xưng ngài là Chúa. Còn tất cả các thế gian này là những thứ do Chúa sinh ra. Chúa là một đấng thiêng liêng, một đấng đặc biệt trên cao. Còn con người chỉ có một cái việc là cúi đầu mà dập đầu mà lễ. Chứ xa cách. Tuy là cái lòng từ bi của Chúa thương mình thật, nhưng mà Chúa là một đấng thánh, đấng đặc biệt khác. Thế người ta chỉ một lòng tin phục. Còn đạo Phật mình thì không thế. Ông Phật ông lại bảo đồng một thể. Tuy ông ấy đồng một thể, thế mà nó thành ra nó lại là cái khó nhận. Người ta lại khó tin. Thà cứ tuyên bố rằng Chúa ở trên cao, mình là cái hạng thấp hèn, chỉ có một bề dập đầu cúi lại thôi. Không bao giờ mà nói chuyện cái địa vị của mình mà lại ngang với Chúa cả. Chúa là cao lắm. Như thế nó dễ dàng, con người dễ chấp nhận. Bởi vì người ta tự thấy cái hèn kém của người ta, bao nhiêu cái thiếu sót. Còn đằng này Đức Phật cũng như Đức Chúa, cái trí tuệ tuyệt vời, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, đạo đức luân lý cái gì cũng nhất cả. Mà chúng mình soi lại mình thì cái gì cũng kém, còn tham ăn, còn cãi nhau, bao nhiêu cái sai. Thế làm sao mà bảo mình đồng thể với Phật được? Cho nên chính cái đạo Phật của mình ấy, tuyên bố nâng loài, không những nâng loài người mà nâng tất cả các loài hữu tình lên cái địa vị ngang với Phật, mà lại còn có cái nguyện đưa tất cả các loài hữu tình thành Phật. Cho nên cái việc hiểu hiểu được cái đạo lý này không phải dễ. Thế thì đây cái trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm thì lại mở đầu kinh nói về những cái cảnh giới của Phật rực rỡ trang nghiêm. Thế cho nên là chúng sanh mà đọc thì thấy nó xa với mình lắm, xa với bọn chúng mình quá đi. Thế cho nên không phải là cái chỗ mà chúng ta kham nhận được, kham lãnh được. Cho nên những bọn như chúng mình mà học cái công đức của Phật thì có cảm giác như một trời một vực, thành nó xa xôi lắm. Cho nên đây không phải là chỗ nhị thừa còn chẳng kham lãnh, huống chi như phàm phu chúng mình. Đấy nói về cái chú cùng tử. Chú thấy rằng với Phật chú xa lắm, chú thấp quá. Ông Phật ở tận trên trời, chú thì ở dưới vực thẳm. Cho nên thôi, cách biệt để cho rồi, mình chỉ nên gần cõi trời, cõi người, hay là giáo lý tiểu thừa. Mình học mấy cái đạo này, cứ tu năm giới để được làm người, tu thập thiện để được về cõi trời, hay là thôi học tứ niệm xứ được để cầu được cái tiểu bà tiểu thừa, niết bàn tiểu thừa, đối với mình cũng đã là khó lắm rồi, cao lắm rồi. Thế cho nên mình coi như mình hợp, nó gần với mình hơn, học nó dễ hơn. Còn bây giờ cầu đạo đại thừa, nó xin con mắt rồi quét ngay con mắt cho nó xin cái tay cắt ngay cái tay cho nó làm được không? Thế cho nên con với đạo Phật xa lắm. Thì nó không đòi hỏi những cái việc làm mà mình làm không nổi. Mau chạy, ở đây nói mau chạy là mau chạy làm sao. Thế vậy thì hợp pháp là thế nào? Chạy là chạy trốn cái giáo lý đại thừa. Thôi tội gì mình cạo đầu vào chùa đi. Đấy, tu đại tu tiểu thừa đi, cạo đầu vào chùa tu dễ ợt, còn làm Bồ Tát ở ngoài kia thì dễ không?
Dạ,
thế cho nên nó bỏ nó chạy, đúng là minh tuệ đi đứa nào. Vội vàng nhảy vào chùa, vội vàng cạo đầu. Cạo đầu có phải là tướng của tiểu thừa không?
Dạ, phải.
Đó, trốn gia đình, trốn xã hội, trốn hết cả chúng sanh, chạy vào chùa để ngồi yên chỗ. Đấy chính là sợ đấy, sợ giáo lý đại thừa.